14. Vị vua bốn mùa. Một vương quốc không phải luôn luôn là một quốc gia. Vương quốc có thể là nhà của bạn, và nhà của bạn là một vương quốc. Trong một gia đình, bạn có thể có cha, có mẹ, có anh em, chị em của mình. Cơ cấu này tự nó là một vương quốc nhỏ cho bạn để hành xử và làm việc trong cương vị một vị vua. Những người không có một gia đình thì có thể làm việc theo thời gian biểu của mình và hành xử kỷ luật cá nhân của mình một cách thích đáng và chu đáo. Cần phải hiểu khái niệm về mặt trời phương đông trái ngược với mặt trời lặn. Mặt trời lặn không phải là điều trừu tượng. Nó là một thế giới có thật mà ta có thể khắc phục. Thế giới mặt trời lặn không phải là thế giới phương Tây, và chúng ta cũng không nói rằng thế giới thời Trung Cổ là thế giới của mặt trời phương Đông, mà đúng ra chúng ta đang nói về việc khắc phục sự bừa bãi và trở thành một con người chững chạc. Đốm sáng trong không gian, ý tưởng đầu tiên, ý tưởng tốt nhất có thể vượt qua thế giới mặt trời lặn. Ý tưởng mặt trời lặn là ý tưởng thứ hai, mặc dù đôi khi nó có thể ngụy trang làm ý tưởng thứ nhất. Nhưng nó không hề là ý tưởng tốt nhất. Bạn cần phải gạt bỏ tất cả những ý tưởng thứ hai, thứ ba và những ý tưởng khác nữa. Khi bắt đầu từ bỏ chúng, thì bạn quay trở về với ý tưởng đầu tiên. Khi bạn gần như tuyệt vọng và nản lòng, thì điều này sẽ đem lại một cảm giác khoáng đãng. Ở đó, mọi việc sẽ được làm lại từ đầu. Sự cô độc của thế giới mặt trời lặn rất mãnh liệt. Người ta thường vì thế mà bi quan, thậm chí tự vẫn. Những người nào sống sót trong thế giới mặt trời lặn mà không tự vẫn thì phải duy trì những chuyến đi của mình, giả vờ như họ đang có cuộc hành trình tuyệt diệu. Tôi đã đến thăm viện điều trị tâm lý Eastland cách đây ít lâu. Mọi người ở đây đều có một thời gian thích thú, theo lời họ nói, vì họ đang tìm cách tránh né thực tại. Toàn bộ cơ cấu ở đây được xây dựng trên sự né tránh thực tại, vì thế mà họ thấy vui vẻ. Đây thật là một nơi thích thú, một chỗ thần tiên. Ở đây, bạn chẳng phải làm một việc gì cả. Người ta chẳng bao giờ bảo bạn phải dùng xẻng đào đất để trồng cây trong vườn. Hoa đã có sẵn ở đó để cho bạn hái hoặc cài trên tóc. Thật là một nơi thích thú với mọi thứ trường phái trị liệu, các môn xoa bóp và các lớp rèn luyện thể chất đủ kiểu để làm cho bạn trẻ ra và quên đi sự vô thường của vạn pháp. Đây là một nơi để làm một chú bé, cho dù bạn bao nhiêu tuổi. Một số cụ già đã hành xử như những cậu bé. Thật vậy, họ nói chuyện như trẻ em và suy nghĩ như trẻ em. Triết lý mặt trời lặn ở đây vô cùng hấp dẫn với một số người bởi vì nó phù hợp với sự dối lừa của họ. Đối với họ, sự dối lừa được gọi là tiềm năng. Khi họ nói rằng một người nào đó có nhiều tiềm năng thì thường là họ muốn nói rằng con người ấy là kẻ lừa dối. Cái chấm sáng trong không gian đoạn trừ sự giả dối kiểu lừa này và đem lại một kiểu hành xử đàng hoàng dựa trên sự chân chính và tự nhiên. Chững chạc là một phẩm chất tự nhiên và là một sự thanh cao tự nhiên không cần phải dung bồi bằng sự giả dối. Chẳng cần phải đi tới viện Eastland mới thấy được điều này. Tính hòa nhập là một từ khác để chỉ sự chững chạc đàng hoàng. Sự chững chạc tuyệt vời này là ý thức thích nghi tự nhiên với hoàn cảnh. Bạn không cần phải đo cắt bề ngoài của mình cho vừa. Nó phù hợp một cách tự nhiên với sự đàng hoàng và đẹp đẽ của nó. Sự đàng hoàng hay đích thực này có được là do việc nhìn thấy đốm sáng trong không gian. Từ đó chúng ta không còn thấy e ngại hoặc lo sợ điều gì. Trước hết là bạn thấy sợ, rồi sau đó nỗi sợ được khắc phục do ý thức chững chạc và cuối cùng chúng ta đạt tới sự không e ngại nhờ việc nhìn thấy đốm sáng trong không gian. Sự không e ngại giống như con hổ trong rừng. Đây là một con hổ với bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, đồng thời nó cũng sẵn sàng để nhảy chồm lên, không phải vì hoang tưởng mà do một phản ứng tự nhiên. Những con người Sambala không phải là những con người nghiêm khắc với mình. Họ nhìn thấy sự hài hước ở khắp mọi nơi mọi hướng và đâu đâu họ cũng nhìn thấy cái đẹp. Sự hài hước theo nghĩa này không phải là sự nhạo báng người khác mà là sự nhận ra cái hài hước tự nhiên. Khi bạn đạt tới sự không lo sợ như vậy thì bạn có thể từ bỏ được gánh nặng trên lưng. Trong đó, bạn mang theo đủ thứ để bảo vệ mình. Bạn sẽ nhận thức được rằng thiên nhiên có phẩm chất riêng của nó và bạn bắt đầu sống với thiên nhiên. Giữa sự không lo sợ sẽ nảy sinh một cảm giác dễ chịu. Do sự thoải mái và tự nhiên của sự không lo sợ, bạn cảm thấy là mình không bị tấn công, cũng chẳng cần phải tự vệ. Không có điều gì hoang tưởng. Với sự thoải mái và buông lỏng này, bạn sẽ bắt đầu ngẩng đầu và vươn vai. Thông thường, hình ảnh, cái đầu và đôi vai của bạn ở trong một tư thế rõ ràng. Nhưng khi đã có sự thoải mái, bạn sẽ cảm thấy mình đang hiện hữu, giống như ánh nắng mặt trời, rạng rỡ và tự nhiên. Tư thế đầu và vai của bạn được hoàn toàn tự nhiên. Đây chỉ là sự nhìn nhận thực tại không chút khó khăn. Từ đó mà có thứ bậc trật tự tự nhiên. Thứ bậc theo nghĩa tự điển là một cấu trúc quyền lực hình kim tự tháp để bạn leo lên tới tận đỉnh. Nhưng chúng ta đang nói về thứ bậc tự nhiên khi một người nào đó lần đầu tiên trải nghiệm mặt trời phương Đông và thấy niềm vui trong đó. Giống như là thời tiết bốn mùa, mùa đông lạnh lẽo mời đón mùa xuân đem lại mùa hè hương sắc, mùa hè cho ta một mùa thu thu hoạch, rồi mùa thu sau đó lại quay về với mùa đông. Sự khe khắc của mùa đông một lần nữa lại mở đường cho mùa xuân diễm lệ. Mùa xuân làm tan băng giá, khiến cho mặt đất phơi bày dưới mùa hè, và rồi những khả năng của mùa hè không thể kéo dài cả năm. Mùa thu lại đến, và khi mùa thu chấm dứt thì chúng ta lại hướng tới mùa đông. Chúng ta có thể tiếp tục như thế mãi mãi. Sự chăm chú vào mùa đông bắt đầu lơi lỏng và chúng ta lại hướng về mùa xuân. Hoa nở và cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân đang sẵn sàng trở thành mùa hè rộn rã và cuộc trình diễn mùa hè bắt đầu. Rồi mùa hè chuyển sang mùa thu đem ta trở về với thực tiễn của mùa đông. Chúng ta thích thú với ngọn lửa cháy trong lò sưởi. Thực tế thực sự được thấy trong mùa đông, con người khác với loài vật. Con người phải mặc nhiều lớp áo quần để chống lại cái lạnh. Tất cả những thứ này gần như tái tạo được đầy đủ mùa thu. Nhưng cuối cùng, khi ta được tăng cường khá đủ để đối diện với mùa đông, thì đã muộn, mùa xuân đang đến. Cái vui vẻ của mùa xuân đem lại những khả năng để cái thật có thể là thật, dù rằng khi nhìn những chồi nụ mong manh trên cây, người ta chẳng biết được gì nhiều. Có thể là đã xảy ra một đợt bão tuyết hoặc là sương giá. Mùa xuân giống như một người muốn cười, nhưng chỉ nhếch mép. Thế rồi, chúng ta cười thỏa thích trong mùa hè. Mùa hè lại đem tới mùa thu, và rồi thực tế là thực tế. Mùa đông, chúng ta thưởng thức ngũ cốc thu hoạch trong mùa thu. Chúng ta có thể tiếp tục như thế. Tất cả là một trật tự tự nhiên. Có một vị vua. Vị vua này nhận thức được giá trị của mình giống như mùa xuân. Vị vua mùa xuân được thần dân tôn lên ngôi, cho nên vị vua không trở nên kiêu mạn hoặc tự đắc. Vị vua này nhận thức được rằng thần dân đã đưa mình lên ngôi và đánh giá cao điều này. Hãy làm cho vương quốc nở hoa, hãy làm cho thần dân được tự do, được vui sống trong vương quốc. Hãy làm cho con trẻ có trường học tốt, chúng lớn lên có môi trường lao động tốt, cho đất đai sản sinh ra thật nhiều lương thực, hãy làm cho tất cả mọi người được thanh cao và đẹp đẽ. Đó là mùa hè. Rồi đến khía cạnh mùa thu, chúng ta không buông lỏng mà phải có một hệ thống quản trị. Chúng ta phải có ý thức làm việc với nhau, điều đó đưa chúng ta tới mùa đông. Khi vương quốc buốt lạnh và bối rối, ta không xem như đây là một đòn tấn công hoặc một sự suy thoái. Hãy xem đây như một cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể là những thần dân dũng cảm và tự hào của vương quốc. Như thế, trật tự tự nhiên được dựa trên bốn mùa. Một vương quốc không phải luôn luôn là một quốc gia. Vương quốc là gia đình của bạn, và gia đình của bạn là một vương quốc. Trong một gia đình, bạn có thể có cha, mẹ, anh em, chị em. Cơ cấu này tự nó là một vương quốc cho bạn hành xử và làm việc với nó trong cương vị một vị vua. Những người không có một gia đình thì có thể làm việc theo thời gian biểu của mình và thực hành kỷ luật cá nhân của mình một cách thích đáng và trọn vẹn. Bạn dùng bữa điểm tâm, bữa trưa và bữa tối. Bạn gặp gỡ bạn bè, làm công việc của mình và học tập. Có một mô thức tự nhiên. Mô thức ấy phải là một mô thức vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải là bắt buộc. Tôi được thấy và được nghe nhiều người cho rằng sự đều đặn của cuộc sống là một nỗi đau khổ. Họ ước gì mỗi phút có một thực đơn khác nhau. Bạn cần phải ổn định ở một nơi nào đó. Bạn phải làm sao để có một cuộc sống đều đặn, một cuộc sống có kỷ luật. Những người Sambala thường lưu lại trong một công việc ít nhất là 5 năm. Trong trường hợp của tôi thì đã 40 năm rồi, và tôi chẳng mảy may có ý định thay đổi công việc của mình. Công việc càng có kỷ luật thì càng vui vẻ. Đây là một điểm quan trọng trong phương pháp huấn luyện Sambala. Bạn có thể giúp cho những người khác vượt qua sự vô vị của họ. Bằng những gợi ý, bạn có thể giúp mọi người thoát khỏi những tình huống mà họ đang lâm vào. Thường thì có sự vô vị khi người ta bị gắn mãi vào một chỗ. Họ đi đến cùng một chỗ ấy, nghe cùng một thứ nhạc ấy, làm những công việc như nhau ấy, ăn cùng thứ thức ăn ấy. Bạn có thể giúp họ tạo ra một sự thay đổi về thái độ, thay đổi về môi trường. Lúc đầu, họ có thể thấy hơi khó xử, nhưng có lẽ rồi họ sẽ thấy thích thú. Việc hành động với tư cách một người lãnh đạo đối với những người khác được dựa trên sự trưởng thành của chính bạn. bạn cảm thấy tin tưởng ở mình như thế nào và bạn đã được huấn luyện nhiều ít ra sao. Nếu bạn cảm thấy mình có khả năng, đã được đào tạo và mài dũa đủ trong cuộc sống thường ngày, thì bạn có thể làm việc với những người khác. Đây là vấn đề phát triển bản thân của bạn. Trong Phật giáo, những người đề ra kỷ luật và soi sáng cho cái ta của chúng ta được gọi là tăng già, sangha. Trong văn hóa Sambala, chúng tôi gọi những người này là những dũng sĩ. Những dũng sĩ có thể nâng đỡ cho nhau và cùng tạo ra một cộng đồng dũng sĩ. Từ dũng sĩ được áp dụng cho cả nam giới và nữ giới. Có một sự gắn bó chặt chẽ giữa bạn và tôi. Chúng ta cùng có chung mặt trời phương Đông. Đây là điều rất mạnh mẽ và quan trọng. Dù trong các thời điểm thuận lợi hay khó khăn, chúng ta cùng nhau quan tâm đến thế giới này. Điều này có nghĩa là chúng ta cùng sống trong một vương quốc Sambala. Chúng ta cùng có chung truyền thống Sambala. Chúng ta là anh chị em một nhà trong mặt trời phương Đông vĩ đại. Tôi rất vui mừng là các bạn đã đến để giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của mình và chia sẻ gánh nặng của những người khác với lòng nhân ái. Không nên biếng lười. Cuộc đời đang cần đến bạn, rất cần. Vậy nên hãy áp dụng những giáo lý này vào trong hoàn cảnh cuộc sống thường ngày của bạn. Chúng ta có rất nhiều việc cần làm. Hàng triệu con người đang cần đến sự giúp đỡ to lớn. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi điều đã được nói. Không có điều gì chưa nói, ngoại trừ một điều cuối cùng, đó là sự cách biệt trong tình bạn. Tôi muốn làm một ổ bánh cho những người học trò giỏi nhất, những người lắng nghe chăm chỉ nhất và những dũng sĩ vĩ đại của tương lai. Đối với những dũng sĩ của quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi xin đưa cao ổ bánh. Đừng e ngại. Gia vị cuộc sống. Trẻ em chạy chân trần, người già chống gậy giữa không khí trong lành. Ôi, mùa xuân tuyệt diệu, chúng ta đều nở hoa. Mùa hoạt động cho những cây dù. Con đường lầy lội với những dấu chân. Hoa cúc, hoa mẫu đơn nở rộ. Mùa hè của lễ hội hân hoan, từ trên cao rơi xuống đầu ta, thì ra đó chỉ là trái táo. Mùa sung mãn, nhưng rồi mưa đá giáng xuống tới tấp. Ôi, mái nhà yêu quý, thế giới trắng xóa ngoài kia giá buốt, nhưng tiếng băng rạn nghe thật du dương, vị vua đang trở về cung điện.